Đại La Thiên Tôn, quyển 2, góc truyện audio.com, Kinh Đô Thiên Phong Thành. Tại Kinh Đô rộng lớn và hào nhoáng này, ngoại trừ hoàng tộc ra thì có ba gia tộc lớn lớn cùng tồn tại. Lần lượt là Lý Gia, Công Tôn Thế Gia và Hồng Gia. Cả ba gia tộc này đều nắm trong tay binh lực và tài lực rất lớn. Mặc dù vẫn nằm trong tầm kiểm soát của hoàng tộc nhưng để đảm bảo ba gia tộc này không ai hơn ai, hoàng tộc đã tạo ba gia tộc này thành thế kiền ba chân. Tất nhiên, việc ba gia tộc này âm thầm đấu đá trong bóng tối, triều đình hiển nhiên là biết. Thế nhưng vẫn để mặc cho bọn họ muốn làm gì thì làm. Trừ khi là ảnh hưởng tiêu cực đến đế quốc thì triều đình sẽ không ra tay can thiệp. Ba gia tộc này thế lực cả bên ngoài lẫn trong bóng tối đều ngang nhau. Đây có thể nói là một chiêu bài vô cùng sắc sảo của hoàng tộc. Còn ở các hướng khác, các đại gia tộc lớn như Sở gia ở phía đông nam Thiên Phong, Tiêu gia ở phía tây nam, Mạnh gia ở hướng bắc thì việc siết chặt quản lý là điều tất yếu. Hoàng gia thế lực cường đại, cho dù là ở xa kinh thành nhưng không có bất kỳ gia tộc nào có mưu đồ làm phản. Lý gia và Yến gia đại hôn lần này do thái tử ban hôn, chắc hẳn các gia tộc khác cũng sẽ có hành động. Tuy Yến gia sa sút nhiều năm, nhưng tiềm lực cũng không hề nhỏ. Có lẽ liên hôn chính trị của các gia tộc về sau sẽ có thêm rất nhiều. Mà cũng phải nói, các hoàng tử của hoàng tộc Trịnh gia người nào người nấy đều là các thiên tài hiếm gặp. Trong Tân Long Hồ bảng ở khu vực Thiên Lam, trong thập tuyệt thì có đến 5 người của hoàng tộc được xếp vào. Mà bài danh đệ nhất lại chính là thái tử Trịnh Thần Không. Còn 6 người còn lại trong thập tuyệt thì giải rác trong các gia tộc. Thái tử Trịnh Thần Không của Thiên Phong Đại Đế Quốc không chỉ được xếp vào hàng thập tuyệt trong Tân Long Hồ bảng của Đông Hoang Thiên Lam, mà trong Tân Huyền Thiên Long Hồ bảng của huyền thiên giới này cũng được là người đứng đầu tiên. Cái này đã vượt qua phạm trù của cái gọi là thiên tài rồi. Thử hỏi, trên đại lục này có mấy ai chưa đến 30 tuổi đã bước vào cảnh giới nguyên thần cấp thần vương? Trong khoảng vạn năm trở lại đây, y chính là người đầu tiên. Tất cả mọi người ở huyền thiên giới này đều nghĩ rằng, Thái tử Trịnh Thần Không chính là người duy nhất đột phá cảnh giới nguyên thần, bước vào cảnh giới đấu thần khi mới 100 tuổi. Có lẽ đây là sự thật không thể bàn cãi. Nhưng, nếu nói y là người duy nhất thì hoàn toàn không đúng. Bởi sau này, sẽ có thêm gần 10 người cũng đột phá đấu thần ở tuổi đời còn trẻ hơn cả Trịnh Thần Không. Khi những người đó xuất hiện là lúc đại lục có sự thay đổi lớn nhất. Biến cố thay đổi đến tận vạn năm sau. Nơi nào xuất hiện chữ quỷ thì nơi đó sẽ thành bình địa. Nhưng những chuyện của tương lai, hãy để cho tương lai quyết định. Lại nói đến Lý Gia, 3 hôm nữa là ngày 19 tháng 7. Cũng là ngày đại hôn của Lý Tinh Vân. Phải nói không khí Lý Gia hiện giờ rất nhộn nhịp. Cả một tòa phủ đệ vốn đã xa hoa hôm nay lại càng lộng lẫy và hào nhoáng hơn nữa. Đám cưới của Tam Thiếu Gia mà, làm sao không chuẩn bị kỹ càng cho được. Trong đại sảnh Lý Gia, có 2 người đàn ông lớn tuổi đang ngồi trò chuyện. Thoạt nhìn khoảng 80-90 tuổi, râu tóc bạc phơ, trường bào sạch sẽ gọn gàng, thần thái cao quý. Lão giả ngồi tại bảo tọa phía bên phải là đại tộc trưởng Lý Gia Lý Du Nhiên Đức cao vọng trọng. Còn lão giả ngồi đối diện chính là đại tộc trưởng Yến Gia Yến. Góc truyện audio.com, Sư Hào, ngồi 2 bên lần lượt là các thành viên của 2 gia tộc. Ngồi ghế gần nhất với đại tộc trưởng Lý Gia là một trung niên, khuôn mặt chữ điền, tạo cho người ta cảm giác trịnh trọng. Người này là phụ thân của Lý Tinh Vân, Lý Nguyên Kiệt, bên cạnh ông ta là một mỹ phụ cao quý cũng là mẫu thân Lý Tinh Vân. Những người ngồi cùng hàng khác đều là các trưởng lão trong tộc. Đứng phía sau lưng là các công tử của Lý Gia. Còn phía bên kia, người ngồi gần với đại tộc trưởng Yến gia tất nhiên là phụ thân của Yến Ngọc Lan. Yến Hộ Pháp, Yến Tàn Phong. Cuộc nói chuyện giữa 2 bên hôm nay phần nhiều là bàn về hôn sự của Lý Tinh Vân và Yến Ngọc Lan. Thân là gia chủ, cũng là người chủ động trong cuộc bàn luận hôm nay là Lý đại tộc trưởng. Lão vuốt hàm râu trắng, phong thái cao quý của bậc tiền bối, cười nói. Hào huynh, nhớ năm xưa chúng ta cùng với Hoàng thượng tung hoành đại lục. Tiếng tăm vang dội khắp nơi. Thoáng cái đã qua mấy trăm năm, nhìn lại thì đã già cả rồi. Ha ha ha, đúng là già cả rồi. Cũng đã rất lâu rồi không gặp lại, nếu như có thể cùng với đám lão gia hỏa kia và hoàng thượng cùng nhau thưởng rượu đàm luận thì tốt quá. Mấy gia hỏa kia thì có lẽ 3 ngày tới gặp lại, còn hoàng thượng bế quan đã chục năm nay. Muốn được gặp người e là không thể rồi. Trên gương mặt 2 lão gia hỏa này có chút tiếc nuối. Tuổi xuân trôi qua như cái chớp mắt, bây giờ người thì gánh vác trách nhiệm gia tộc, người thì ẩn cư lánh đời, sống cuộc sống bình yên an nhàn. Rồi sau đó, Lý đại tộc trưởng lại nói tiếp, có điều lão không ngờ là có một ngày 2 chúng ta lại trở thành thông gia với nhau. Ha ha ha, quả thật ta cũng không ngờ đến, lúc nghe Tàn Phong nói, ta nửa tin nửa ngờ, ai dè đúng là thật, hai nhà chúng ta quả thật là rất có duyên. Bỗng đại tộc trưởng Lý ra vẫy tay gọi Lý Tinh Vân đang hào hứng đứng phía sau phụ thân y tới. Gương mặt của lão trông rất tâm đắc, giọng có vẻ khoe khoang nói. Thằng cháu nội này của ta là đứa mà ta yêu thương nhất. Vừa anh tuấn vừa thông minh, có vài phần giống ta ngày xưa. Tên nó là Lý Tinh Vân, mau chào tiền bối đi. Tinh Vân khấu kiến tiền bối, khá lắm, tư chất rất cao, đúng là rất giống với huynh ngày xưa. Thời đại bây giờ thời thế tạo anh hùng tạo thời thế, tiền đồ sau này khó mà lường trước được. Yến Sư Hào gật đầu tâm đắc, tiền bối quá khen, cách trương.